Phi Thiên, chương 2548, Giai Lệ Như Vân, 1, góc truyện audio.com. Sau buổi chiều hội của Thiên Đình, Khấu Lăng Hư không rời đi, mà xin cầu kiến thanh chủ cùng thanh chủ đi vào trong tịch cảnh viên. Quân thần hòa thuận, vòng vo đưa đẩy một hồi, cuối cùng Khấu Lăng Hư cũng nhắc đến mục đích của mình. Nói, thần có một nghĩa nữ, thanh chủ nhíu mày, sớm đã đợi hắn mở miệng rồi, không ngờ lão gia hỏa này thật sự nhẫn nhịn, kéo dài tới hôm nay mới mở miệng, thanh chủ cười ha ha một tiếng cắt lời, nói. Thiên vương tới là vì Nghiêu Hữu Đức ư, bệ hạ anh minh, Khấu Lăng Hư tâng bốc một tiếng, lại thở dài nói. Cũng thực sự là không có cách nào, sự trong sạch của con gái ta đã bị hủy trong tay Nghiêu Hữu Đức, cũng chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao thôi, bằng không cả đời này của nó bị hủy rồi, thần mặt dày xin bệ hạ điều Nghiêu Hữu Đức đến Bắc Quân, cũng tốt cho thần chọn ngày thành hôn cho họ. Thanh chủ vui vẻ cười, nói, tâm ý của thiên vương trẫm hiểu rõ, chỉ là đầu có đạo lý phạm sai lầm mà lại không bị trừng phạt, 100 năm này mà trừng phạt chưa đầy một tháng đã thả người, thực sự là không thể nào nói nổi, không thể vì tình riêng mà làm việc sai trái được, trong chuyện này thiên vương phải lấy mình làm gương mới phải. Như vậy đi, nếu thiên vương đã mở lời rồi, việc tốt này trẫm cũng sẽ thành toàn, ngươi ở ngự viên không phải còn có một biệt viện sao? Hôn sự cứ làm ở bên đó đi. Còn về việc điều động Nghiêu Hữu Đức, sau khi chịu phạt 100 năm xong, trẫm sẽ thả hắn rời khỏi cận vệ quân. Khấu Lăng Hư do dự một lát, phát giác được thanh chủ không muốn thẳng thắn thả người, nhưng vẫn chắp tay cảm tạ nói. Tạ bệ hạ thành toàn, thanh chủ bỗng nghiêng đầu nói. Đúng rồi, nghe nói nghĩa nữ đó của người bán đồ trang sức cũng không tệ, đám nữ nhân của hậu cung cũng thích những thứ này, lần trước đã đưa người đến ngự viên, lại bị thiên vương dẫn đi rồi, thiên vương xem có lúc nào thuận tiện, để nghĩa nữ của ngươi mang đồ đến ngự viên, để cho đám nữ nhân ở hậu cung xem cho mới mẻ. Khấu Lăng Hư trả lời, nếu các nương nương đã thích thần sẽ quay về lập tức sắp xếp. Ừ, thanh chủ gật đầu, ông ta cũng đích thân mở miệng rồi, Khấu Lăng Hư trở về rồi đương nhiên sẽ lập tức tiến hành sắp xếp, hôm sau liền phái Đường Hạc Niên và hai người con gái đi cùng với Vân Chi Thu đến biệt viện trong ngự viên. Người vừa bước vào trong cửa biệt viện, Vân Chi Thu đã dừng bước xoay người nhìn quần sơn xung quanh bên ngoài cửa, quay sang thỉnh giáo Đường Hạc Niên. Đường thúc không biết ngự điền đang ở vị trí nào, Khấu Sảnh và Khấu Ngọc đi cùng nhìn nhau mỉm cười, hai người là lão ngũ vào lão lục trong 6 người con của Khấu Lăng Hư, Khấu Lăng Hư trước có 3 người con trai, sau có 3 người con gái, sinh ra rất tuần tự, lão tứ Khấu Anh không đến. Trên thực tế tuổi tác của Vân Chi Thu cũng lớn so với tuổi tác của 3 người con gái của Khấu gia, nhưng là vì giấu giếm thân phận, lão thất chính là lão thất thôi. Khấu Sảnh mỉm cười trêu chọc nói. Thất muội đây là đang nhớ lang quân nóng lòng đến mất hồn mất vía, trở về ta phải xem Nghiêu Hữu Đức đó rốt cuộc là có bộ dáng như thế nào, mà có thể khiến lão thất mê đắm thành thế này. Khấu Ngọc che miệng cười. Đường Hạc Niên biết tâm tư của Vân Chi Thu, hôm nay việc Nghiêu Hữu Đức chịu hình phạt đã được truyền đi khắp nơi, nàng cũng đã biết chỉ sợ lại muốn đi thăm Nghiêu Hữu Đức nên nhẹ giọng khuyên. Góc truyện audio.com bảo, thất tiểu thư yên tâm, hắn ở bên này không có chuyện gì, trước khi cưới mà hai người lén lút gặp nhau sẽ không tốt lắm, tạm thời kiềm chế, đợi không bao lâu nữa là có thể quang minh chính đại gặp nhau rồi. Thiên cung bên đó vừa có động tĩnh, Hắc Long Ti bên này đã nhận được tin tức để nghênh tiếp, Miêu Nghị cũng vội vàng chạy ra, chạy đến một góc ngự điền, trên người mặt ngân giáp, tay cầm ngân thương đi thẳng đến chỗ vừa đứng. Không lâu sau, Miêu Nghị liền nhìn thấy Long Phượng Bảo Liên bay lượn ở chân trời, mỹ nhân hậu cung đẹp như mây kết bè kết đội, thiên tướng hộ vệ tiên Nga làm nền, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ ở của thiên đế, Miêu Nghị suy nghĩ trong lòng, không biết Hoang Cổ Tử Địa có liên lạc với Long Phượng nhị tộc bên này hay không? Ly cung, cấm vệ nghiêm nghị, rồng kêu phượng hót. Trên Long Liên, xe rồng, thanh chủ và thiên hậu Hạ Hầu Thừa Vũ cùng đi, sóng vai đi vào Ly cung, Chiến Như Ý bước xuống khỏi Phượng Liên, xe phượng theo phía sau đế hậu. Hơn vạn phi từ hậu cung đều đi ra, đều là tuyệt sắc giai nhân thế gian khó gặp được một lần, đều rực rỡ hào quang, đi theo đằng sau Chiến Như Ý. Trong lúc nhất thời, nơi rộng lớn này đầy rẫy những tuyệt sắc giai nhân của thế gian, trực thủ thành có thể nói là mãn nhãn với cảnh này. Vân Chi Thu ở trong biệt viện của Khấu Thiên Vương nhanh chóng được triệu kiến, chạy tới Ly cung, Đường Hạc Niên bị ngăn lại ở bên ngoài Ly cung, Khấu Sảnh và Khấu Ngọc cùng Vân Chi Thu tiến cung. Trong ngự hoa viên phồng hoa kỳ cảnh, vô số giai nhân đều là người tỷ hoa kiều, năm ba người tụ lại thành một tốp xì xào bàn tán, trên bảo tọa trong đình trường lang chủ, thanh chủ và Hạ Hầu Thừa Vũ cùng ngồi, Chiến Như Ý yên lặng đứng ở một bên, các phi tử còn lại đứng ở bên ngoài chủ đình. Khấu Sảnh và Khấu Ngọc phi tử trong cung trên căn bản đều nhìn thấy thân phận của một nữ nhân khác, như vậy không cần đoán nữa, nhất thời vô số ánh mắt xinh đẹp đều nhìn lên người Vân Chi Thu, trong ánh mắt của rất nhiều người đều toát lên sự hiếu kỳ hoặc hâm mộ. Đối với những phi tử này mà nói, Vân Chi Thu này không biết là niềm ao ước của bao nhiêu nữ tử trong thiên hạ. Thiên hạ có người có thể biết danh tính của các phi tử này e là không nhiều, các nàng chỉ là mỹ nữ để trang trí cho hậu cung mà thôi, thế nhưng Ngưu Hữu Đức đó lại xung quan nhất nộ vì hồng nhan, lại khiến Vân Chi Thu này nổi danh thiên hạ, tất nhiên sẽ trở thành giai thoại truyền kỳ trong thiên hạ, nếu có thể có một người nam nhân vì mình mà làm như vậy, quả thực là không uổng công làm nữ nhân một lần trên thế gian này. Vừa bắt đầu trong tưởng tượng của mọi người còn cho rằng Vân Chi Thu này dáng dấp chắc phải vô cùng kinh thiên động địa, đây cũng là nguyên nhân khiến cho hậu cung dốc toàn bộ lực lượng ra để đến xem một chút, sau khi nhìn thấy tướng mạo của Vân Chi Thu, phát hiện dáng dấp của Vân Chi Thu cũng chỉ như vậy thôi, ăn mặc cũng rất qua loa quê mùa, nhưng chính mà một nữ nhân có tướng mạo như vậy, lại có thể đáng để Ngưu Hữu Đức lấy 5 vạn nhân mã huyết chiến với 100 vạn đại quân tinh nhuệ, Ngưu Hữu Đức lại vì một nữ nhân như vậy mà không tiếc tiền đồ của mình giết chế mấy chục vạn người. Cách chương.